Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 4 Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 44 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng. Tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống, ánh sáng là thứ cần thiết đến độ không có gì thay thế nó được. Ánh sáng làm cho con người và vạn vật có được sự sống và triển nở. Vì thế, không có ánh sáng, thì cho dù một sự sống sơ đẳng như cây cỏ thảo mộc, cũng không thể tồn tại và sinh trưởng được. Đây là sự cần thiết của ánh sáng dưới góc độ tự nhiên. Còn với góc độ siêu nhiên, ánh sáng còn cần hơn gấp bội. Nếu không có ánh sáng siêu nhiên, thì con người sẽ lầm lũi bước đi trong đêm tối, và có nguy cơ bị tận diệt sự sống đời đời. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định Ngài là ánh sáng cho thế gian. Ngài là ánh sáng xuất phát từ cội nguồn ánh sáng là Chúa Cha. Ngài là phản chiếu hình ảnh của Chúa Cha. Vì thế, mọi lời nói và việc làm của Đức Giêsu là theo điều Ngài đã thấy nơi Chúa Cha. Ánh sáng thường gặp nơi Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường dẫn lối, một thứ ánh sáng không làm cho con người sợ hãi, nhưng mời gọi mọi người bước theo. Ánh sáng thường gặp nơi Ngài là ánh sáng phát xuất từ ngọn lửa yêu thương phục vụ của sự tha thứ và cho đi. Nhưng để tiếp nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, con người phải chấp nhận từ bỏ, tiêu hao chính mình. Chúa Giêsu đã đem lửa xuống trần gian và Ngài ước mong cho nó cháy lên. Gặp gỡ Đức Giêsu, con người sẽ gặp được ngọn lửa yêu thương của Ngài. Ngọn lửa càng sáng, càng đòi hỏi tiêu hao nhiều nhiên liệu. ngọn lửa Đức Giêsu đã tỏa sáng khắp vũ trụ khi Ngài được dương cao trên thập giá và hiến thân cho đến giọt máu cuối cùng. Bước theo Đức Giêsu, người Kitô hữu chúng ta không nhận được mời gọi tiến vào miền ánh sáng, mà còn có bổn phận trở thành ánh sáng. Ngài không cần chúng ta phải chiếu sáng quyền năng của Ngài bằng những việc phi thường, nhưng là sẵn sàng tiêu hao chính mình để ánh sáng Đức Kitô được chiếu tỏa, và nhờ đó, chính chúng ta cũng được đổi mới và nhận được vinh quang phục sinh của Ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện ngắn kể rằng, một chú bé cùng với bố đang đi trên con đường mòn trong đêm dày đặc. Trên tay chỉ có cây đèn nhỏ. Bóng đêm trước mặt gây cho chú cảm giác sợ hãi mơ hồ. Chú nói với bố, bố ơi, chiếc đèn này chỉ chiếu sáng có chút xíu bên đường, con sợ quá. Bố đáp, con à, ánh sáng này đúng là hơi yếu, nhưng nó cũng đủ soi cho con đi tới cuối đường. Thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống Kitô hữu cũng là một con đường đầy tăm tối, nhưng Chúa luôn ban đủ ánh sáng cho mọi người bước đi. Và chúng ta chỉ cần bấy nhiêu, nhưng chúng ta chắc chắn một điều, ánh sáng đó không bao giờ tắt. Nếu chúng ta lên đường, ánh sáng đó đủ soi cho chúng ta đến cuối đường đời. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng thật, xin chiếu ánh sáng Chúa vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng con, để thánh hóa mọi bí ẩn tâm can và làm cho tâm hồn chúng con được sáng, hầu chúng con sống trọn vẹn với luật yêu thương của Chúa. Amen.
Giêsu ơi, Ngài là ánh sáng của đời con. Xin cho con được cùng Ngài thắp sáng cho trần gian. Giêsu ơi, Ngài là ánh đuốc trong đêm trường. Tình Ngài tỏa sáng khắp nẻo đường. Dìu con đến bên bờ yêu thương. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời. Xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương suối nguồn hạnh phúc. Con về bên bình an trong cô đơn, lòng buồn theo mùa bao sầu đau. Con bơ vơ đời lạc loài, biết cuốn trôi về đâu. Xin cho con một lần phó thác trong tay Ngài, tìm về cùng Chúa chính là đường, đường đưa đến suối nguồn yêu thương. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời. Xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về đến bình an.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu nghị dòng tu huynh giáo dục Kitô. Sáng ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghị các tu huynh giáo dục Kitô Plomel nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập dòng. Đức Thánh Cha khuyến khích các thầy tiếp tục dấn thân giáo dục và loan báo tin mừng tại các miền nghèo trên thế giới. Dòng tu huynh các trường Kitô được đấng đáng kính Jean-Marie de la Mene và cha Gabriel de Sayes thành lập tại thành phố Saint-Priest thuộc miền Bretagne, bên Pháp, đứng trước sự lan tràn các trường đời bài tôn giáo. Hiện nay, dòng có khoảng 740 tu huynh và 2 linh mục hoạt động tại 118 trường tại nhiều nước nghèo trên thế giới. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, anh em làm việc tại những miền trên thế giới, nơi mà nạn nghèo đói, thất nghiệp nơi người trẻ và có những khủng hoảng xã hội đủ loại. Vì thế, tôi nhắn nhủ anh em, hãy là những người cha đối với những người mà anh em được xài đến, những người cha phản ánh khuôn mặt yêu thương và cảm thông của Thiên Chúa. Trong một thế giới liên tục thay đổi, anh em đang quảng đại phục vụ người trẻ, chú ý đến những khát vọng của họ, đồng thời anh em luôn hướng về Chúa Kitô là quy luật tối cao của đời sống anh em. Ơn gọi của anh em thúc đẩy đi đến những nơi mà những người khác không đến, những khu ngoại ô hướng về những người thuộc loại bị chối bỏ, những người bị thương vì cuộc sống và là các nạn nhân. Ước gì sự hiện diện của anh em là nguồn hy vọng cho nhiều người. Trong tinh thần huynh đệ và đón tiếp của anh em, họ nhận ra một khuôn mặt khác của nhân loại đang bị biến dạng vì chiến tranh, sự dừng dưng và gạt bỏ những người yếu thế nhất. Những trẻ em, người trẻ, họ cũng có những ước mơ, nhưng ngày nay vì bao nhiêu lý do ước mơ của họ bị tàn vỡ. Anh em hãy làm sao để có thể giúp đỡ họ phục hồi những mơ ước, tự tin và thực hiện được những giấc mơ ấy. Đức Thánh Cha cho biết, ngài tin cậy vào sự tín thác con thảo của tu huynh các trường Kitô và lòng gắn bó của các thầy nơi người kế nhiệm Thánh Phêrô và khuyến khích các thầy cộng tác với giáo phận nơi các thầy đang thi hành sứ vụ và với dân Chúa. Trong cuộc sống, hãy tránh xa tinh thần kiêu ngạo, khép kín chia rẽ và những chuyện kiến.
Xin giáo phận Vinh, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi tại giáo phận Vinh. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 4 vừa qua, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ đã có 4.300 bạn trẻ đến với ngày hội ơn gọi giáo phận Vinh diễn ra tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý bề trên và tu sĩ đến từ 59 dòng tu trong nước và quốc tế. Sau phần khai mạc, Đức Cha An Phong đã có bài huấn từ và chia sẻ mong ước đến các tham dự viên trong ngày hội ơn gọi. Đức Cha cho thấy những thuận lợi và khó khăn trong việc chọn lựa ơn gọi dân hiến đối với các bạn trẻ trong bối cảnh xã hội hiện đại với rất nhiều lôi cuốn và hấp dẫn, vốn làm cho các bạn trẻ không còn quan tâm nhiều đến đời sống dân hiến. Tuy nhiên, vị chủ chăn giáo phận Vinh cảm thấy hạnh phúc khi thấy nhiều bạn trẻ về tham dự ngày hội ơn gọi năm nay. Ngài mong ước sẽ ngày càng có nhiều bạn trẻ khao khát và dấn thân bước theo ơn gọi dân hiến với một con tim yêu mến Chúa và dấn thân phục vụ. Tiếp đến, sau khi cùng nhau ca vang ca khúc chủ đề của ngày hội ơn gọi, các tham dự viên đã lắng nghe phần trình bày của cha Augustino Lê Quý Phi dòng Chúa Cứu Thế về chủ đề của ngày hội ơn gọi năm nay, đó là đừng sợ. Một trong những phần có lẽ được nhiều các tham dự viên mong đợi, đó là phần giới thiệu của 59 dòng tu và đại chủng viện. Phần sinh hoạt buổi sáng kết thúc với những giây phút hồi tâm sâu lắng để nhìn lại những ơn huệ Chúa ban và dâng lời tạ ơn Ngài. Sau đó các tham dự viên ăn trưa và nghỉ trưa. Buổi chiều của ngày hội ơn gọi bắt đầu với phần tọa đàm về ơn gọi dân hiến, đặc biệt với sự tham dự của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, quý cha cùng nam nữ tu sĩ và các bạn trẻ. Trong phần này, các bạn trẻ đã hỏi và được trả lời về nhiều câu hỏi quan trọng về đời sống ơn gọi thánh hiến. Cao điểm của ngày hội ơn gọi là thánh lễ tạ ơn cho Đức cha Ân Phong Nguyễn Hữu Long chủ sự, cùng với quý cha, quý tu sĩ và toàn thể tham dự viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Ân Phong nêu bật những đặc nét đáng quý và vai trò của người mục tử theo mẫu gương Chúa Giêsu, đó là hy sinh bản thân để chăm sóc cho đàn chiên, có lòng nhân từ và tốt lành, biết rõ từng con chiên mình chăm sóc, đồng thời phải cố gắng để quy tụ và hiệp nhất đàn chiên nên một. Ngày hội ơn gọi năm 2024 của Giáo phận Vinh kết thúc với nhiều ơn lành và tràn đầy tình huynh đệ và niềm vui thiêng liêng nơi các bạn trẻ.
Tin Kiev, Ukraine. Hơn 40 giáo sĩ tại Ukraine thiệt mạng. Kể từ khi xảy ra chiến tranh Nga và Ukraine, 2 năm 2 tháng đến nay, đã có hơn 40 giáo sĩ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau ở Ukraine bị thiệt mạng. Như ông Viktor Zelensky, giám đốc cơ quan nhà nước Ukraine về chính sách chủng tộc và tự do lương tâm, gọi tắt là DES, tuyên bố trong một chương trình của đài Khoromensky. Chính trị gia này cho biết, tại các lãnh thổ Nga chiếm đóng, nhà cầm quyền Nga đặc biệt sách nhiễu và hạn chế tự do tôn giáo, đồng thời giáo hội chính thống Nga không những truyền cảm hứng cho chiến tranh của Nga chống Ukraine, nhưng còn hoàn toàn tham gia không phải chỉ bằng cách gửi các tuyên úy quân đội với võ khí ra mặt trận, hoặc thành lập các đơn vị quân sự riêng, nhưng còn trở nên một bộ phận của chế độ Nga trong chiến tranh này. Nghị viện của Hội đồng Âu Châu trong nghị quyết ngày 17 tháng 4 vừa qua đã xác nhận Đức Thượng phụ giáo chủ chính thống Nga Kirill ở Moscow và hàng giáo phẩm của giáo hội này đồng lõa trong tội ác chiến tranh. Tuy nghị quyết này chỉ có tính cách tư vấn, nhưng nó cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành chính sách của các chính phủ Âu Châu đối với giáo hội chính thống Nga. Ông Viktor Zelensky cũng xác tín rằng các nước vùng Baltic đang quyết liệt chống lại giáo hội chính thống Nga. Chính phủ Netoni, hay cũng gọi là Latvia, đã trục xuất giám mục Yevgeny Reshenikov của chính thống Nga ra khỏi nước. Các nước khác đang theo đường hướng đó. Chính phủ Thụy Điển đã từ chối tài trợ cho giáo hội chính thống Nga tại nước này. Đồng thời, ông Zelensky nhận xét rằng, nghị quyết vừa nói có ảnh hưởng trực tiếp đối với giáo hội chính thống ở Ukraine, theo giáo luật vẫn thuộc Tòa Thượng vụ chính thống Moscow, nhưng nay là lúc hãy rời bỏ chính thống Nga. Điều này cũng sẽ thay đổi quan trọng thái độ của xã hội Ukraine đối với giáo hội chính thống Nga.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng họp mặt các ban lễ sinh và gặp gỡ các nữ tu. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 4 vừa qua, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã diễn ra ngày họp mặt các ban lễ sinh, gặp gỡ các nữ tu đang phục vụ trong giáo phận, nhân dịp Ngày Thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu lần thứ 61, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Vào lúc 8 giờ, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri đã gặp gỡ giao lưu với các em lễ sinh, chia sẻ về ý nghĩa của ơn gọi làm linh mục, tu sĩ nam nữ, thế nào là đi tu, là ơn Thiên Triệu v.v. Cũng dịp này Ngài gặp gỡ các nữ tu đang phục vụ trong giáo phận. Cha Gioan Nguyễn Chí, dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, đã chia sẻ tâm tình của người cùng chí hướng, theo thầy chí thánh Giêsu trên con đường ơn gọi. Xen kẽ trong giờ giải lao là phần giới thiệu chân dung các vị mục tử qua các thời kỳ, các dòng tu đang phục vụ trong giáo phận do các em thiếu nhi giáo xứ chính tòa thực hiện. Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành được cử hành lúc 10 giờ, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu trong giáo hội, do Đức Giám mục Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha tổng đại diện Giuse, Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, giáo phận Phan Thiết, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, khoảng 200 em lễ sinh trong giáo phận, cùng phụ huynh của các em. Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục Giuse đã giới thiệu, nêu lên ý nghĩa ngày lễ và mời gọi mọi người ý thức vun trồng, cầu nguyện cho ơn gọi. Chia sẻ tin mừng Chúa Nhật 4 phục sinh từ câu chuyện tin mừng Thánh Gioan thuật lại vị mục tử tốt lành Giêsu thí mạng sống vì chiên. Đức cha Giuse mời gọi mọi người chia sẻ vai trò mục tử của giám mục để cũng biết chăm lo và gìn giữ sự vẹn toàn trong giáo hội. Qua đây, Ngài cũng chia sẻ về sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi lần thứ 61 với chủ đề được kêu gọi gieo rắc niềm hy vọng và xây dựng hòa bình. Thánh lễ kết thúc, sau đó mọi người cùng chung chia niềm vui trong bữa trưa thân tình và vui vẻ, kết thúc ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ năm 2024.
Tin Roma, thánh lễ thụ phong giám mục của Đức Hồng Y về trên tổng quyền dòng Đông Bosco. Vào lúc 3 giờ 30 phút, chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Angel Fernandez Actine về trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco đã thụ phong giám mục tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Cùng thụ phong giám mục trong dịp này có linh mục Giordano Di Chiotti thuộc dòng Don Bosco, tổng giám mục hiệu tòa Gradesca, chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh gọi tắt là ACSA từ đầu tháng 10 năm 2023. Đức Hồng Y Angel Fernandez Actine, người Tây Ban Nha, năm nay 64 tuổi, gia nhập dòng Don Bosco và khấn trọn đời năm 1984 khi được 24 tuổi và thụ phong linh mục 3 năm sau đó. Về sau, sẽ làm về trên tỉnh dòng Leon ở Tây Ban Nha từ năm 2000 đến 2006. 3 năm sau, tức là 2009, sẽ được bổ nhiệm làm về trên tỉnh dòng Don Bosco Nam Argentina với trụ sở tại Buenos Aires. Trong tư cách này, cha đã cộng tác với Đức Hồng Y Tổng giám mục Jorge Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco. Cách đây 10 năm, tức là năm 2014, cha Actine được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng Don Bosco, rồi được tái cử năm 2020. Ngày 30 tháng 9 năm 2023, cha được Đức Thánh Cha Francisco phong hồng y, nhưng ngài yêu cầu cha tiếp tục làm bề trên tổng quyền của dòng cho đến khi ngài bổ nhiệm vào nhiệm vụ mới. Đức Hồng Y sẽ từ nhiệm vào giữa tháng 8 năm nay và một tổng hội của dòng sẽ được triệu tập để bầu về trên tổng quyền mới. Vị chủ phong trong thánh lễ truyền chức giám mục là Đức Hồng Y Emil Paul Cherik, người Thụy Sĩ, cựu sứ thần và thánh tại Ý. Và đồng tế trong thánh lễ có 6 hồng y thuộc giáo triều Roma, nhiều hồng y thuộc dòng Don Bosco và một số giám mục khác cùng dòng. Trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, 78 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cherik nhắc nhở rằng, người nào yêu thương thì rất mong muốn được biết người khác. Đây là giáo huấn thứ hai của vị mục tử nhân này. Biết tha nhân là một cuộc phiêu lưu về phương diện nhân bản và tinh thần, một cuộc du hành khám phá tha nhân. Nó đòi một thái độ sẵn sàng lắng nghe và gặp gỡ, một con tim cởi mở để chia sẻ với người khác những thăng trầm của cuộc sống và có những vui mừng và bận tâm của họ như của mình. Nhận biết là một kinh nghiệm luôn mới mẻ để thúc đẩy có ước muốn biết rõ ai là người đứng trước mặt và muốn vượt thắng những hiểu lầm, cũng như xu hướng tự cô lập và khép kín trong nhà mình. Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y chủ tế nói thêm rằng, vì thế, thưa anh em, điều đáng kể đối với chúng ta là hòa hợp với Thánh Linh để có thể thực hiện điều thiện trong sứ vụ của anh em. Trong những lúc nghi ngờ, mệt mỏi và nản chí xâm chiếm tâm hồn, chính hơi ấm và sự dịu dàng của quyền năng Thiên Chúa nâng đỡ và củng cố anh em. Người ban cho anh em ơn phân định trong những quyết định khó khăn và ơn khôn ngoan để cai quản. Nếu anh em phó thác cuộc sống cho Chúa Thánh Linh, người sẽ làm cho anh em thành những dụng cụ thánh hóa và những công đồ của lòng thương xót, của ơn tha thứ và hòa giải. Người cũng sẽ mở tâm hồn những người anh em gặp gỡ trên hành trình mục tử và ban cho họ ơn đức tin và an bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con xin dâng Chúa đây những tháng năm dân Chúa, bao nhiêu niềm vui cùng nỗi xót xa trong đời. Đường đời tắm tôi dù lắm chơi vơi ngược xuôi, con tin nơi Ngài, lạy Chúa là Chúa cao vời. Con dâng lên Chúa đây những bước đi ngược xuôi, tương lai đời con đặt trên cánh tay của Ngài. Đường đời muôn lối chỉ biết phó dâng mà thôi, cho con vững lòng cậy trông tình Chúa cao vời. Con luôn mong ước về đến Chúa yêu muôn đời, tình Chúa cao vời thủy chung em đến tuyệt đối, cho con vui sống kề bên Chúa con dạy chồng. Chúa luôn hy vọng vì có Chúa trong lòng con.
Thánh vịnh 105 là một trong nhiều thánh vịnh kể lại một cách đầy đủ và xuyên suốt về lịch sử của Israel, để cho thấy Chúa đã thành tín thế nào trong việc dẫn dắt Israel, hầu biến họ thành dân riêng của Ngài. Cùng với tác giả Thánh vịnh 105, chúng ta cầu nguyện để cảm tạ Chúa, vì Chúa đã không bao giờ quên lời giao ước. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta những dấu chỉ, để chúng ta nhận ra Chúa trung thành với chúng ta trong quá khứ, để chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong hiện tại. Và cuối cùng, hãy xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ giao ước không bao giờ kết thúc của Ngài cho tất cả chúng ta đến muôn thuở muôn đời. Mở đầu thánh vịnh này cũng giống như mở đầu của nhiều thánh vịnh khác, bằng những câu mệnh lệnh, tác giả mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, kết nối với Chúa và sống với Chúa. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, hát lên đi đàn ca mừng Chúa, hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Tiếp theo, tác giả mời gọi Israel nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện, những dấu lạ và những quyết định của Người. Đối với chúng ta, đây là một cách khá hữu ích để áp dụng những lời này cho chính mình. Nghĩ về việc Chúa đã ở với chúng ta, Chúa đã đối xử tốt lành với chúng ta, đã giải cứu và nâng đỡ chúng ta như thế nào, nghĩa là làm cho hiệu quả một điều đã xảy ra trong quá khứ thành hiện thực ngay lúc này. Mục đích của việc nhớ lại là để chúng ta điều khiển sao cho những điều chúng ta nhớ lại ảnh hưởng trên những hành động và suy nghĩ của chúng ta hôm nay. Rồi tác giả Thánh vịnh kể lại một chuỗi các sự kiện lịch sử của dân Israel, từ khi Chúa chọn Abraham, đến Isaac, đến Jacob, rồi đến Giuse bị bán sang Ai Cập và nạn đói, rồi đến việc Chúa chọn và bổ nhiệm Môsê và Aharon để đưa dân ra khỏi Ai Cập, đến những dấu lạ dành cho vua Pharao, đến thời gian dài 40 năm lang thang trong sa mạc. Và cuối cùng, Chúa đã ban đất hứa cho họ làm gia nghiệp, để họ chỉ tôn thờ một mình Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Đây là một trang tóm tắt lịch sử của Israel. Mỗi bước đi trong lịch sử Israel đều rất ý nghĩa đối với chúng ta. rằng Chúa đã ban cho chúng ta mọi phúc lành, gợi mở cho chúng ta về cuộc sống vĩnh cửu và trải nghiệm trọn vẹn về thiên đàng như là một miền đất hứa mới cho chúng ta. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta phải ghi nhớ đó là lịch sử Israel vẫn không thiếu những thử thách. Khi dân ở Ai Cập với cuộc sống nô lệ khổ sai, thật khó khăn để đưa dân ra khỏi đất ấy. Thánh Vịnh kể, Chúa khiến chúng thay lòng đổi dạ mà đâm ra thù ghét, dùng mưu mô chống lại các tôi tớ người. Lời này mở ra cho chúng ta một tầng ý nghĩa. Khi chúng ta càng ngày càng tận hiến cho Chúa, càng cố gắng sống theo lời Ngài, thì chúng ta càng bị các thế lực sự giữ tấn công vào đời sống tâm linh của mình. Nhưng chính lúc ấy, nếu chúng ta biết bám vào Chúa, thì ân tình ấy sẽ ghi sâu vào cõi lòng chúng ta, hoán cải chúng ta, để chúng ta thuộc trọn về Chúa hơn. Hãy nghiệm xem cánh tay uy quyền của Chúa. Người giết mọi con đầu lòng bản xứ là tinh hoa của cả giống nòi, còn dân riêng của người, người đưa ra mang theo bạc với vàng, bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo. Chúa giăng mây làm màn che phủ họ và cho lửa hồng soi sáng ban đêm. Họ đòi ăn, người cho chim cút đến và cho họ no nê bánh bầy trời. Người xẻ đá, nước liền vọt ra, chảy thành sông giữa vùng sa mạc. Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa, cùng Abraham tôi tớ của người. Chúa đưa dân người, những kẻ người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. Đất ngoại bang người trao tặng họ, cho thừa hưởng công khó của chư dân. Ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ và tuân giữ luật người. Nếu chúng ta ghi nhớ những hồng ân Chúa ban cho cuộc đời mình, như Israel nhớ những điều này, thì đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Lòng biết ơn của chúng ta sẽ nồng ấm hơn, lòng sùng kính của chúng ta sẽ nhiệt thành hơn, và tình yêu của chúng ta sẽ mãnh liệt hơn. Lạy Chúa là đấng rất trung thành với lời đã hứa. Chúng con chiêm ngắm việc Chúa đã làm cho dân Israel khi xưa, và cảm nghiệm việc Chúa đã làm cho chúng con hôm nay. Chúa đã nhớ lại lời giao ước với loài người, mà giải thoát giáo hội chúng con nhờ nước thánh tẩy, nhờ bánh thánh thể, và nhờ ơn thánh thần. Xin Chúa làm mới lại giao ước ấy hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa. Amen.
Đền tôn nhan Chúa, ôi những phút giây dịu êm, con quên sầu đau cùng nỗi lắng lo trong đời. Dù đời nguy khó, con vẫn tin yêu Ngài thôi. Trăm năm cõi đời cậy trông tình Chúa tao vơi. Con luôn mong ước kể đến Chúa yêu muôn đời. Tình Chúa tao vơi thủy chung êm đềm tuyệt đối. Cha con vui sống kể đến Chúa con dạy chồng. Chúa luôn hy vọng vì có Chúa trong lòng con. Con luôn mong ước kể đến Chúa yêu muôn đời. Tình Chúa cao vời thủy chung êm đềm tuyệt đối. Cha con vui sống kể đến Chúa con dạy chồng. Chúa luôn hy vọng vì có Chúa trong lòng con. Chúa luôn hy vọng vì có Chúa trong lòng con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.